Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy, và đề tài là những câu nói đùa khinh thường phụ nữ.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy thân ái chào tái ngộ với các thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Spring Valley, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả và xin được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy. Welcome chị Vũ Thanh Thủy back trong khi mà mùa thu ở ngoài kia rất là dịu dàng. Trời không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ thương. Chị đi xa có chuyện gì vui hay không? Người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn, chị đi lâu quá. Chắc là khôn, khôn lắm rồi.
Không có khôn đâu, chị Thư Nga ơi, càng đi càng thấy mình khờ dại. Tại vì người ta nói là càng biết thì càng thấy mình khờ. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình đó thì mỗi lần mà nhận được, chúng tôi hay nhận được thư của quý thính giả đó, mỗi lần nhận được thư đó thì hay trước khi đưa đề tài này lên chương trình đã hay đi làm một cái cuộc thăm dò để xem những cái lời lẽ trong thư nó có xác đáng, nó có xác đáng hay không, có phải là cái tâm trạng của số đông hay không. Chứ mình cũng không có đưa những cái trường hợp cá biệt lên chương trình, phải không chị Thu Nga, khi mà bao nhiêu chị thính giả cùng lắng nghe. Vì vậy đó, chương trình ngày hôm nay là một cái chương trình cũng khá là đặc biệt, bởi vì chúng tôi nhận được thư của vị thính giả này cũng từ lâu, nhưng mà cũng cứ hay dùng cái đề tài này ra để mà hỏi cái ý kiến các bà, xem các bà có nghĩ như vậy thôi hay không. Cũng có lần hỏi chị Thu Nga cái điều này, xong rồi tụi mình cùng cười khì khì với nhau đó, để nói là ở đây là cái chuyện nói đùa của các ông mà. Nhưng mà có nhiều bà ở mức lắm đó chị Thu Nga.
Yeah.
Nhất là cái bà qua cái lá thơ mà gửi tới đài. Đây thì vì vậy mới thấy rằng cái đấy cũng là một cái điều cũng nên đưa lên làn sóng để quý vị gọi vào. Chắc chắn đề tài này sẽ vui, bởi vì mọi người sẽ thêm vào những cái ý kiến riêng của mình, và cũng như cái cách hóa giải làm sao giúp cho cái người nữ thính giả này, hả chị Thương Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì người ta nói rằng đôi khi mà mình cái câu mà nói là đừng có đánh người phụ nữ bằng một cành hoa hồng, huống chi là đánh cái này ra là cái chữ mà nó trừu tượng. Nó không phải là đánh là cầm cái tay mà đánh, hoặc là cầm cái vật thể gì mà đánh. Nhưng mà đánh có nghĩa rằng... cái này là nói bằng cái nghĩa đen đó. Thành ra ví dụ như là mình muốn chọc ghẹo hay là mình nói đùa với là một người phụ nữ nào đó thì cũng giống như là đánh người ta. Đôi khi nó không có đau bằng thể xác nhưng mà nó đau bằng tâm hồn. Thành ra có những cái câu nói đùa mà người ta thích, người ta vui. Có những cái câu nói đùa không thể nào mà cười được. Mà nhất là phụ nữ, những người nào mà rất là sensitive, những người nào mà nhạy cảm đó, thì có những cái câu nói của những người khác phái, nhất là người khác phái hoặc là người cùng phái cũng vậy nữa.
Nhất là ông chồng mình.
Dạ, ông chồng của mình đó, ông chồng của mình đó, nói đùa. Nhưng mà nói đùa cái kiểu nào mà làm cho người vợ hay là người bạn gái hay là người phụ nữ cảm thấy rằng là hurt cái feeling mà người ta không có nói, người ta không có diễn tả lại được. Người ta không nói rằng, ô anh à, anh đừng có nói như vậy nữa, hurt cái feeling của em. Mà người ta chỉ có câm nín thôi anh chị. Thành cái điều đó nó làm cho... có thể là sau càng ngày càng lâu thì nó càng tích lũy lâu, cho nên lại đi đến một cái sự xung đột. Nhưng mà bây giờ đó, chắc là chúng ta cũng một lát nữa thì sẽ nghe những cái lời tâm sự của quý bà. Mà khi mà nghe các ông nói như thế nào, mà các ông nghĩ rằng các ông đùa, Không chừng là các ông nói thật cũng có, nhưng mà cảm thấy rằng hơi cái feeling, cái cảm thấy rằng mình bị xúc phạm thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Thì cái thơ đó như thế nào chị Thủy?
Vâng, à, hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện là cái câm nín thôi, mà càng câm nín, bất cứ cái sự gì mà câm nín lâu ngày đó, nó cũng như là thuốc độc, giống như thuốc nổ đó chị.
Dạ.
Nó càng ấp ủ thì sẽ có lúc nó nổ bùng lên. À, và nhiều khi thành ra chúng ta thấy khi các bà mà lớn tuổi về già, nhiều khi người ta cứ bảo cái hay nói nhiều, cái hay nói chuyện xưa, chuyện cũ. Đó là tại những cái điều tích lũy đó không bao giờ được hóa giải. Các ông bực bội cái gì, các ông nói ra một cái, la lên một cái, nói ra, thế là xong. Còn các bà cứ tích lũy trong lòng, cho nên khi về già, nó hay trở nên mà cứ nhắc lại chuyện xưa là như vậy. Vâng, đây lá thư của vị thính giả này cũng ngắn thôi. Xin được gửi tới chị Thu Nga với cái thính giả như sau. À, bà này nói là thưa quý đài, tôi có một thắc mắc mà chưa thấy quý đài đưa lên chương trình tình yêu và gia đình để thính giả cho ý kiến. Tôi lấy chồng đã gần 50 năm, gia đình tương đối hạnh phúc, con cái đã thành đạt, có cháu nội cháu ngoại. Chồng tôi là người tốt, thương vợ thương con, tôi thật ra không có gì để than phiền trước mặt xã hội. Chỉ có một điều làm tôi đau lòng mà nhiều lần nói ra thì cứ bị chồng gạt đi cho là vớ vẩn. Vì đàn ông nào ngồi với nhau cũng thế cả, đâu đáng gì mà bận tâm. Nhưng thưa quý đài, điều đó làm cho tôi buồn bực lắm. Cứ ấp ủ trong lòng suốt bao năm qua, bây giờ càng xa càng thấy lòng bực bội đàn ông. Hỏi ra thì các con gái và con dâu tôi cũng có cùng cảm nghĩ như thế mà không làm sao hóa giải được. Đó là tại sao các ông cứ hay thản nhiên nói đùa, có tính cách miệt thị phụ nữ, coi thường phái nữ, đôi khi coi thường cả vợ mình. Cho dù những người đàn ông này là những người có học, đứng đắn, lịch sự, chung thủy với vợ con. Như hôm rồi đó, nhà tôi có tiệc, thì các ông bạn chồng tôi cũng ngồi với nhau rồi các ông cũng nói đùa như vậy. Mấy đứa cháu nội ngoại tôi ngồi nghe, không hiểu, nhờ tôi giải nghĩa. Khi mà tôi giải nghĩa ra thì mấy đứa hoảng hồn trợn mắt lên hỏi, ủa tại sao mấy ông lại nói như vậy? Bộ ông nội không có tôn trọng bà nội sao? Thì khi đó tôi mới giật mình, quả tình. Những cái điều này nếu mà nghe rõ cái nội dung đấy, chúng ta ngồi dịch lại cho con cháu nghe để mà hiểu, học thêm tiếng Việt đó, thì quả tình chúng ta giật mình. Trong lúc dịch cái đó mình mới thấy rằng đây là những cái điều rất là bình thường mình nghe hàng ngày, mình cười giỡn đùa qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thập niên qua. Nhưng mà bây giờ khi dịch qua cho con cho cháu thì mới quả tình mới ý thức được cái nội dung của những cái lời đùa giỡn này rất là coi thường phụ nữ. Thí dụ như chị Thu Nga cho như hôm rồi đó, bà này chỉ nói như vậy thôi, và bây giờ muốn được xin ý kiến của tất cả mọi người, có phải mọi người có cùng hoàn cảnh giống bà không, hay là tôi quá nhạy cảm như ông chồng tôi cứ nói là cái chuyện nhỏ mà tại sao bà cứ thắc mắc làm gì, nhưng mà cứ gạt đi, mà càng gạt đi thì mình càng bực bội. Đây thì bà này đưa ra một số những cái lời thí dụ như là phụ nữ chết chồng thì gọi là quá chồng, còn đàn ông chết vợ thì lại gọi là quá đã là sao. rồi nói đàn ông thì có hai lần hạnh phúc, lần đầu là lúc lấy vợ, lần thứ nhì là khi vợ chết. Xong rồi hoặc là mấy ông cứ khen nhau, trời cái ông đó giỏi quá, dài như thế mà vẫn còn tán được bồ nhí, trong khi ông này có vợ có con mà cả hai bên đều biết vợ con lẫn nhau, đều tôn trọng lẫn nhau, thế mà lại đi khen ông bạn mình giỏi thì ông bạn mình ngoại tình có bồ nhí. Hoặc là khen nhau là ông đó có số đào hoa lắm, tóc mới tiêu rồi mà cũng vẫn còn có bồ. Những cái chuyện đại khái, những cái chuyện như vậy. Thì bà này hỏi rằng chúng tôi nên phản ứng như thế nào khi nghe chồng nói những câu đùa giỡn đó ngay trước mặt mình, và làm sao phản ứng làm sao đối với các bạn chồng mà không tỏ ra là một bà chủ nhà bất lịch sự, chị Thu Nga?
Dạ vâng, những cái câu đùa đó chúng ta cũng nghe rất là nhiều, mấy bà thì cũng cười, nhưng mà có thể là trong cái bụng mà ngậm đắng nuốt cay, cũng giống như là mấy ông mà hay nói rằng có cái con gì mà nó già rồi nó ăn nhiều, nó nói nhiều, mà nó xấu rồi nó không có chịu chết, đó là con vợ. Hoặc là nói rằng bà vợ của tôi đó, dạ đúng rồi, rồi dạ, rồi sao còn hỏi là bà vợ tôi đi ngang, tôi hỏi em ơi, bà cũng không quay lại, cưng ơi, bà không quay lại, mình ơi, không quay lại, nhưng mà tôi kêu áp phụ thì bà quay lại.
Những cái câu nói đùa nghe dạ, có vẻ như là vui vẻ, nhưng mà thật sự nếu mà ý thức những cái nội dung cái lời đó thì thấy rất là độc ác.
Vâng, đúng rồi, vô ý thức.
Bà đâu có những câu như vậy, bà đâu có nói những câu như vậy với các ông đâu. Thành ra nhiều khi cứ nói theo cái thói quen, quen miệng rồi thì tức là các ông cứ cũng bị peer pressure đó chị.
Dạ, đúng rồi.
Thấy các bạn nói là cũng hùa vào nói, bạn mình biết một lời thì mình cũng phải nói dẫn lại một lời. Thí dụ như bạn mình nói, cái kêu vợ này thì nói đến chuyện mà lấy vợ thì nó là thôi đi, hay là khuyên giới trẻ đó. Có lần mũi thì cũng nghe một cái ông kia khuyên mà con mình, con ơi con cứ lấy vợ đi đừng có sợ, nếu có được vợ tốt thì con sẽ hạnh phúc, nếu vợ không tốt thì con trở thành triết gia. Hay là những cái câu, hay là không có cái cách nào chuyển tiền nhanh hơn, ngay cả ngân hàng nữa, đó là cái đó gọi là hôn nhân. Các ông mất hết tiền với các bà, hay là các ông thì nói tôi gặp xui xẻo với cả hai bà vợ, bà đầu thì bỏ tôi, bà thứ hai thì không chịu bỏ. Thành ra tất cả những cái điều các ông thì khuyên con là khi nào mà con sai đó thì con hãy nhận lỗi với vợ con, còn khi nào con đúng thì con hãy im miệng lại. Thành ra rất là cho thấy phụ nữ như là một cái gì mà ghê gớm ghê lắm. Khi thính giả thấy cái câu này nghe, chúng ta nghe chúng ta cũng cười, tại vì nó lưu truyền trong dân gian quá nhiều rồi. Thì bây giờ không biết là mình có, mình thử đưa ra mình cùng bàn với nhau xem quý vị có thấy những cái điều này là đáng nói không, hay là cái bà nữ thính giả này nhạy cảm quá, giống như ông chồng bà cứ la bà như vậy đó chị Thương Nga.
Dạ, thành ra quý vị giống như là chúng tôi đang cười đây là tại vì nó buồn cười thật, nhưng mà cái trong cái buồn cười đó là cái khôi hài đen, mà cái này nó có vẻ là một cái nếu mà tiếng Mỹ là nó gọi là cruel, rất là độc ác, nhưng mà đó nó lại làm cho người ta cười. Có thể là mấy ông cười nhiều hơn mấy bà cười, nhưng mà chắc chắn rằng trong bụng mấy bà là không có vui chút nào hết khi mà nghe như vậy. Thành ra quý vị nào mà đã trải qua những cái câu nói của ông chồng hay là của ông bạn trai, của người bạn trai hay là của cái người nào đó mà gặp phụ nữ mà có những cái comment như vậy mà quý vị cảm thấy là không có hài lòng chút nào, tuy rằng quý vị ở ngoài cũng cười nhưng mà cười nghe là cười đau khổ, thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Ngoài ra chắc chắn rằng còn có nhiều cái câu nói đùa mà các ông đem về gặp vợ mình một cái là nói. Nhưng mà có thể là mấy ông cũng nghĩ rằng cái điều đó là chỉ là điều vui cười thôi. Tại sao mấy bà thì lại cái nhạy cảm quá, chỉ là đùa thôi mà, chúng tôi ngồi với nhau chúng tôi nói chuyện thôi. Nhưng mà mấy bà nghe thì chắc chắn là mấy bà không có vui lòng chút nào hết. Mà ngoài cái lá thư của vị thính giả vừa rồi, chắc chắn quý vị còn có nhiều thêm nhiều cái câu chuyện nữa, phải không chị Thủy?
Hoặc là chúng tôi cũng muốn được nghe ý kiến các ông để giải thích dùm xem là những cái điều đó thật lòng, khi các ông nói những điều đó thì các ông nghĩ gì? Các ông có thấy rằng có đáng gì đâu, chỉ là chuyện đùa giỡn thôi mà, hay là nói chuyện người khác mà. Nhưng mà nếu vậy thì hãy kể ra người khác chứ đừng nói khơi khơi. Nói khơi khơi thì vợ sẽ tưởng là mình cũng có cái ý như vậy. Tại khi các ông thấy nói đùa hào hứng thì chúng ta biết không, có nhiều bà nói rằng đó, lúc bây giờ mình cũng cười, mình không để ý. Thế lúc về nhà đêm nằm nghĩ lại mới...
Đó là chậm hiểu mất một của
mình. Bực mình quá. Và nhiều khi còn dựng ông chồng dậy để mà nói tại sao vì chiều anh lại nói điều đó. Thì như vậy vợ chồng lại gây nhau, mà ông chồng sẽ ngơ ngác, không hiểu điều gì nữa. Ủa hồi chiều tôi nói bà
ông không nhớ nữa đúng
mà. Nhiều khi ông còn bảo là bà còn nhắc tôi kể ra cái câu đó mà. Tại vì quả tình nhiều bà cũng hay nghe những câu đó, thấy tôi cũng tức cười thì cũng nhắc chồng nói ra mà không có để ý. Nhưng mà quả tình cái bà thính giả này bà cũng nói bà không qua, bà cũng bực bội nhưng mà bà cứ giấu trong lòng. Nhưng mà đến khi bà dịch ra cho các cháu của bà nghe đó, rồi các cháu kêu lên như vậy, bà mới thấy rằng điều đó làm cho các cháu mất đi cái lòng kính trọng ông mình. Cho nên bà mới thấy rằng điều này cần phải đưa ra để mà cho để ý hơn. Chúng ta là những ví dụ đã bước vào cái tuổi cao tuổi rồi thì nhiều khi cũng phải làm gương cho con cho cháu, chứ còn lại cứ khoe khen nhau đào hoa, khen nhau ông đó có bồ nhí thì có khác gì khuyến khích con trai con rể mình cũng có những cái hành động tương tự hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, và cái chuyện mà nói rằng là so sánh cái ông kia là coi như là không có đẹp trai mà lại đi về được có bộ nhí mà mình thì không có, là cái câu đó chúng ta nghe dạo này rất là nhiều, tại vì cái trường hợp đó xảy ra cũng nhiều lắm. Thành ra khi mà nói như vậy thì dĩ nhiên là các bà vợ cũng không có vui, mặc dù là bà nở cái nụ cười. Rồi nhất là cái chuyện mà cứ nói là lấy vợ giống như ở tù chung thân, hay là một cái chết rất là dịu dàng, vân vân là vân vân. Thì thành ra chúng tôi cũng muốn nghe cả hai phía, cả phía phụ nữ và cả phía phái nam nữa, thử coi là mấy ông khi mà mấy ông nói như vậy thì mấy ông có minute, mấy ông có ý thật như vậy hay không, hay là quý ông đùa. Và khi mà quý ông đùa rồi mà bây giờ chúng tôi có cái chương trình này và nói rằng phụ nữ cũng đã có nhiều người than phiền rồi, thì ông thấy rằng phụ nữ than phiền như thế có đúng hay không, hay là quý ông nghĩ rằng quý đàn bà là coi bộ là nhạy cảm quá, chuyện bé mà nó xé thành to. Nhưng mà bây giờ nó đặt trường hợp mà mấy bà cũng nói những cái câu mà tương tự với mấy ông, thì mấy ông có thích nghe hay không? Chỉ nội có quý bà kia chỉ nói là tôi ngu lắm mà tôi mới lấy ông vân vân. Như vậy thì là cũng mấy ông cũng đã là khó chịu rồi, thấy không?
Đúng đó chị Thương Nga, đúng đó chị Thương Nga, chắc là các ông cũng có nhiều câu bực mình với vợ lắm. Hay khi mà nghe vợ nói hay nghe các bà khác nói, thành ra nếu có cũng mời các ông gọi vào để mình cùng chia sẻ lẫn nhau, phải không chị?
Dạ vâng, đúng
các
vậy.
Bà cũng vô tình nói, cũng như thấy, cũng nghe hay thấy mà quý bà mà vợ các ông cựu quân nhân nó hay ngồi nói đùa với nhau là ông chồng tôi phải tặng ông chồng tôi một cái bông hoa cẩm chướng, tại ông vừa già thì ông vừa lồng cẩm vừa chướng. Những cái câu đó cũng là những cái câu có phần nào đó cũng hơi coi thường đàn ông chứ không phải là không. Mà các bà cũng lăn ra cười với nhau. Và nhiều khi còn nhắc lại trước mặt các ông và các ông cũng cười. Nhưng mà biết đâu trong lòng các ông cũng bực bội y như là các bà vậy hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ
thành
vâng.
Ra chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của các ông luôn.
Dạ vâng, đúng rồi. Thành ra quý ông nào mà đã trải qua những cái kinh nghiệm mà nghe quý bà vợ hay là bạn gái của mình mà nói mà quý vị mà không có thấy là vui mà nhưng mà quý vị cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà cười thì rồi quý vị cũng có thể chia sẻ. Một cái ví dụ khác là Thu Nga thấy rằng có một cái bà bạn đó, bà cứ chê ông chồng á làm chụp hình á sao mà xấu quá, thì ông chồng mới nói người xấu mà biểu chụp hình cho đẹp thì đâu có được. Những cái câu đó tuy rằng nó nói đùa nhưng mà cũng làm cho hết feeling cái người bạn đời
đúng
của mình.
Đúng như vậy chị Thương Nga. Yeah. Cũng có sau khi mình nhận được lá thư này thì chúng tôi mỗi lần đi đâu ở trong những đám đông hay gặp các bà khác cũng hay hỏi đó để xem cái đề có phải là một cái điều mà phổ biến nghĩa là một phổ thông hay không, hay là chỉ là cái sự nhạy cảm riêng của bà này thôi. Thì nhiều bà cũng kể ra những tương tự, có những bà còn nói rằng trời ơi đến cái mùa mà thí dụ như ngày Tết, ngày lễ lớn trong cộng đồng, những cái sinh hoạt cộng đồng đó, bà thấy người ta mặc áo dài đẹp, bà cũng mặc áo dài, thì ông chồng nói ngay một câu cái người người ta thon thả ta mặc áo dài đẹp, còn em như cái thùng tono em mặc áo dài thì ai coi được. Thành ra bà bảo trời ơi như một cái gáo nước lạnh tạt ngay vào mặt mình. Mà hai vợ chồng sống với nhau rất là êm đềm hạnh phúc mà tại sao ông nỡ lòng nào nói những cái lời nặng nề như vậy. Cũng như trong tuần vừa rồi đi đây đi đó có dịp gặp với người gặp có những người phụ nữ mà cả hơn 70 tuổi, có những người mới có 50 tuổi, mới 40 mấy tuổi thì họ đều có những cái nỗi niềm như nhau chị Thu Nga. Ví dụ như có một vài kia khi mà ho hen bởi vì ho bị cảm mà ông chồng lại bác sĩ nữa, cái ông chồng mới bảo là lấy thuốc cảm ra mà uống. Đó thì trong lúc đó thì đi chơi chung thì ông bạn chồng mới đi qua ngang qua một cái tiệm thuốc, tiệm mua đổ xăng đó, thành ra mới ngừng lại bảo tôi chạy vào ông ra ông mua thuốc cả ho rồi thuốc cảm rồi cả kẹo ho cho bà này. Cái bà này bật khóc ngay á, bảo bà trời ơi, suốt đời lấy chồng 30 năm nay chưa bao giờ mà chồng mua cho mình như vậy. Thành ra có những cái điều rất là nhỏ lắm cơ, đến nỗi mà mấy ông coi thường mà chuyện nó có đáng gì đâu. Nhưng mà không biết đó là cái niềm mơ ước của các bà. Mà bây giờ khi mà càng vào tuổi, nhất là các bà nói rằng khi mà đã quyết định là sẽ không có, dù là vợ chồng có chuyện gì chăng nữa cũng sẽ ở với nhau suốt đời, tới một cái tuổi nào đó thì người ta biết chắc chắn về cái điều đó, phải không chị Thu Nga? Không có cái chuyện mà sẽ có thể là đổ vỡ trong tương lai nữa, hoàn toàn không có chuyện đó nữa. Thì khi mà đã quyết tâm là sẽ sống suốt đời với nhau như vậy, thì các bà đều nói rằng những cái chuyện nhỏ quá mà tại sao các ông không chiều ý các bà một tí để cho cái cuộc sống tuổi già nó hạnh phúc hơn mà lại để cứ bực bội gây gỗ trong lòng như vậy. Thì chắc các ông cũng có những cái điều như thế. Nó thành ra đúng là hai bên hoặc là ông nói gà bà nói vịt, hoặc là cái giữ trong lòng hai người đều nghĩ như nhau mà không có nói ra, đâm ra cái hiểu lầm nhau, làm cho cái cuộc sống nó mất đi những cái thi vị trong cái tuổi, trong cái đời sống hạnh phúc của gia đình, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, thành ra cả nguyên bên vợ hay là bên chồng cũng vậy. Thành ra chắc chắn rằng mấy ông cũng có những cái tâm sự mà mấy ông cũng sẽ gọi vào để chia sẻ, cũng như là mấy bà cũng vậy. Hoặc là mấy ông nói rằng thấy vợ người ta sao mà đẹp đẽ, về nhà thấy vợ của mình thì muốn đem câu xấu, tuy rằng có nói là chuyện đùa, hay là khen vợ người mà không có chịu bỏ một cái lời tử tế nào khen vợ, hoặc là cũng có thể là khen chồng của mình. Thành ra đôi khi đó ông chồng hay là bà vợ gì đó đi tới nơi thấy người ta dịu dàng, thấy người ta săn sóc vợ hoặc là chồng của người ta, thì là về tuổi thân. Và dĩ nhiên là những cái sự tuổi thân đó đôi khi người ta không có nói ra chị. Ví dụ như là thấy ông chồng của một cái người bạn là ga lăng, lúc nào cũng lại săn sóc cho vợ mình hay đem thức ăn lại cho vợ của mình, trong khi ông chồng của mình đi vào ở trong mấy cái bữa tiệc đó là biến đâu mất chị, hoặc là đi hút thuốc hoặc là đi uống rượu, nghĩa là bỏ bà vợ ngồi bơ vơ. Cái đó cũng là một trong những cái điều mà mấy quý bà cũng hay than phiền đó chị Thủy.
Ồ, cái điều đó là xảy ra đầy rẫy.
Dạ.
Đi bất cứ buổi tiệc chung nào hay các đám cưới nào, chúng ta đều nhìn thấy cái cảnh đó. Cho nên nhiều khi có nhiều bà bây giờ rất là ngại ngùng đi ăn đám cưới hay là đi ăn tiệc, trừ khi mà có những người bạn cùng đi chung để mà... Tại vì nếu ông chồng mình cứ đứng lên đi khoản khác, gọi là đi chào bàn đó,
dạ,
thì mình cũng có một người bạn ngồi bên cạnh, chứ không ngồi đơn lẻ một mình. Có những bà thì cũng hơi rất là hoạt bát, chạy bàn này bàn kia, nhưng mà có những bà không quen cái điều đó. Thành ra đó cũng là một cái điều rất là khó khăn. Vâng, 713-664-8002. Chị Thu Nga ơi, đề tài này chắc hôm nay nhạy cảm quá hay sao mà quý thính giả im rơ. Chắc là các bạn nói ra thì sợ chồng đang nghe, hoặc là các bạn nói ra sợ vợ cũng đang nghe. Nhưng mà không có một cái gì tốt bằng cái đối thoại. À, chúng ta không nói trực tiếp được với nhau thì mình hãy mượn cái làn sóng này để mà nói ra với nhau. Cũng như bà nữ thính giả này đã gửi ra cái lá thư này đó. Tại vì chắc là cũng mong rằng đưa lên làn sóng rồi nó sẽ vọng trở lại cái tai ông chồng mình. À, bởi vì nói ra thì nhiều khi đâm ra gây gỗ, một cái chuyện nhỏ không đáng. Nhưng mà nếu chúng ta thấy mọi người đều cùng nghĩ như vậy thì người ta sẽ dễ dàng có cái sự để ý, quan tâm hay là cái ý chí để mà giữ nó hơn, phải không chị nhỉ? Để mà tự chủ và mà ý thức được những cái điều mình nói nhiều hơn. 713-664-8002. Bây giờ cứ thính giả gọi đầy đường dây. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây, chị Thư Nga nhé.
Dạ.
Vâng ạ, xin mời.
Hello.
Vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ. Xin mời.
Dạ, chị, em đang trên đường lái xe nghe đề tài vui quá. Nhưng mà em không có vô nghe cái, không có nghe từ đầu là cái bức thơ đã nói sao về chị, có cần phải nghe lại không? Hay là chị nói chút.
Vâng, quý danh chị là gì vậy chị? Chị cho biết tên.
Mai.
Chị Mai phải không? Không, đây là lá thư chỉ có nói rằng tại sao tôi có một ông chồng rất là tốt, nhưng mà tại sao mỗi khi mà ông ngồi với bạn bè, ông cứ hay nói đùa những cái câu mà có vẻ coi thường phụ nữ. Những cái câu mà rẻ rúng phụ nữ, hay là nói đàn ông chết vợ thì gọi là quá đã, hay là đàn ông có hai lần hạnh phúc mà lúc lấy lần đầu lấy vợ, lần sau vợ chết, đại khái những cái câu tương tự như vậy đó chị. Chị Mai có gặp trường hợp đó bây giờ không?
Dạ có, nhưng mà tại em nghĩ theo ý em thôi, theo không biết mọi người nghĩ sao, mà theo ý em á thì tùy theo cái sự hòa hợp của vợ chồng. Đối với vợ chồng em thì tụi em thích đùa lắm trời, những cái chuyện cười, những chuyện cười chọc bà vợ là tụi em là thôi như là hết ý luôn, nói qua nói lại cười cười hát 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 cho vui vậy thôi. Đối với tụi em thì không có gì mất, không có gì giận hờn hết, nhưng mà em nghĩ là tùy theo cái sự nhạy cảm của mỗi người. Tại vì có những ông chồng á, những cái câu nói mình nói bình thường, theo em trên tập thì tụi em cười ha ha, nhưng mà nhiều khi những cái ông đó có mặt cảm, em nghĩ là chắc tùy theo cái mặt cảm của mỗi người đó chị. Cũng giống như thí dụ như mình là phụ nữ, mà nếu mình không được đẹp thì những cái câu chọc về cái sự xấu xí thì dĩ nhiên mình không có chịu nổi rồi, đúng không? Còn nếu những ông chồng mà về cái danh xưng, về cái vị trí trong cái xã hội không có được cao, mà nếu mà chọc cười về những cái đó, tất nhiên những ông chồng sẽ cảm thấy là khó chịu rồi. Chị hiểu không?
Và
em nghĩ như vậy đó.
Như chị Mai nói rằng cả hai vợ chồng chị cũng hay đùa giỡn, thì thường thường anh hay đùa câu gì, chị có thể kể được không? Hay là chị hay đùa chồng câu gì? Thì kể ra để chúng ta cùng nghe.
Dạ, ông người Mỹ, nhưng mà coi như là những cái chuyện khi mà em đọc những cái câu mà cái những chuyện cười Việt Nam thì em dịch ra tiếng Mỹ. Những chuyện cười coi như là nhiều khi em còn tự đặt thêm, nó giống như một cái chuyện cười thông thường nhất là một hôm cái em về em ngoài chứ em nói chứ anh biết không, ngày xưa khi mình còn trẻ đó, em ước mơ là tại em thích đi làm, em không phải là mẫu người mà đảm đang phụ nữ. Em ước mơ có gặp một người chồng mà biết nấu ăn giỏi rồi biết chăm sóc nhà cửa, khi mà em đi làm gì mà thì ông chồng nói chứ trời ơi, xong xưa hết rồi đó, con cái tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi, tụi nó đi ngủ rồi xong rồi tụi nó làm bọc bài tập luôn rồi, là anh nấu ăn xong xuôi rồi thì mình hai chồng mình lên ăn thôi. Đó là ước mơ của em, thì em nói một tuổi thôi. Trong ngồi ngẫm nghĩ nói chứ yeah that's good. Dạ, yeah, cái câu nghe cũng hấp dẫn đó. Thì cái ông đó là ai vậy? Tôi cũng muốn lấy cái ông đó nữa. Ông còn chọc lại mình đó, tôi thấy là hai người cùng cười hí nha. Nhưng mà tại em nghĩ là tùy theo thôi. Rồi trời, còn cái chuyện cười mà về phụ nữ còn hết ý, nó giống như là cái chuyện là ông chồng ông về ông than phiền. Mau bà vợ, đúng rồi, chuyện về ông chồng. Bà vợ bà về bà than phiền, bà nói chứ là thấy cái ông đối diện nhà mình không, mỗi một lần ông đi vợ ông đi đâu về là ông chạy ra ông hôn vợ, ông cưng vợ, ông nước ra nó trời ơi vợ tôi đẹp quá, em đi về nhà sao thấy người ta thấy hàng thì ông chồng ông nói chứ yeah, cũng đúng nhưng mà tôi đâu có qua nó tôi không bả được đâu. Ông mất cười thì em nghĩ vậy, những cái chuyện cười thì em nghĩ là tùy theo cái sự hài hước của vợ chồng, tùy theo cái tâm tư sâu kín của mỗi người,
đúng
tùy
rồi.
Theo cái ước mơ thầm kín mà mình không thể chia sẻ được với nhau thì có một chuyện cười đối với người này thì cười mà đối với người khác thì đau.
Đúng.
Thì em nghĩ là tốt nhất là sự communicate, giống như cái sự nói chuyện chia sẻ giữa hai vợ chồng. Dạ.
Đúng.
Còn cái chuyện những ông chồng Việt Nam thì em nghĩ là theo cái truyền thống cũ là chẳng có để ý gì đến vợ hết, coi như vợ cái bổn phận vợ là phải lo, phải chiều, phải nấu ăn, phải hầu hạ cơm nước. Dạ. Thì chuyện nói chuyện đương nhiên.
Những
bà vợ mà đi bữa tiệc thì lại còn săn sóc cho chồng, với em ít có thấy ông nào mà lo, cũng có vậy nhưng mà nhiều khi mấy ông khác là chọc hay làm gì phải lo cho vợ, anh nghĩ vậy thôi.
Đúng, đúng.
Dạ.
Dạ, cảm ơn chị Mai rất là nhiều ý kiến của chị Mai.
Dạ.
Vâng, đó nhìn chị Thương Nga thấy ý kiến của chị Mai cũng là một cái ý kiến
rất là
mà chắc
nhạc. Cũng
vâng,
đúng
rất
nhạc.
Là sắc đáng.
Vâng, sắc
nhưng
nhạc.
Mà một phần tại vì chị lấy một ông chồng Mỹ thành ra nhiều khi nó cũng có khác hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ.
Nó cũng có phần nào khác. Và đúng cái điều mà chị Mai vừa nhắc trong cái câu cuối cùng đó là khi mà đôi khi ông chồng tỏ ra săn sóc vợ thì bị các ông khác cười là bộ ông này sợ vợ, tôi bầu ông làm chủ tịch hội sợ vợ nhá. Thế là tự nhiên ông chồng mắc cỡ không có dám mà săn sóc vợ nữa. Thí dụ đi ăn ngồi tiệc ăn chung ông chồng gắp cho vợ chẳng hạn đó là cũng có thể bị nói cái điều đó. Thành ra đây cũng là một cái điều đúng, đây là cái sự nhạy cảm của mỗi người mà cũng là cái quan hệ giữa hai vợ chồng nữa. Chứ nếu mà thí dụ như một bà vợ mà nghe ông chồng đây trường hợp của chị Mai, chị được hóa giải ở cái chỗ là chị nghe câu đùa phụ nữ thì chị cũng đùa các ông, thành ra nó hòe hả chị Thương Nga?
Yeah.
Nó không phải là một chiều. Còn nếu mà đây các bà chỉ ngồi nghe thôi, tối về mà suy nghĩ lại với càng nghĩ càng tức, thành ra lâu ngày nó chất chứa, nó thành cái nỗi ẩn ức và bực bội ở trong lòng chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và hồi nãy chị Thủy cũng có nhắc cái chữ mà peer pressure đó. Có nhiều khi đó các ông không có nói như vậy, nhưng mà nếu mà không nói đó thì những người bạn lại nói là ồ, anh sợ vợ quá, làm gì mà sợ vợ quá. Ví dụ như hay là cù lần. Là, đó là cái việc mà về Việt Nam lấy vợ nhí hoặc là uống rượu uống bia. Thành ra có nhiều khi có ông không biết uống rượu uống bia, nhưng mà lại cứ là nói rằng bà vợ là không có cho. Rồi thành ra nó đâm ra là có một cái sự mà bực tức ở trong đó. Nhưng mà chị Mai nói rất là đúng, đó là tùy theo cái sense of humor của mình nó cao bao nhiêu, và mình có bị tự ti mặc cảm về những cái điều mà ông chồng nói về những cái điều mà nó cười nhưng mà nó không có cười được, thì là mình có chấp nhận được hay không. Và cũng có cái câu cách ngôn của Pháp nói là của Tây Phương nói rằng mình nên cười khi mà người ta tấn công hay người ta châm chích mình, thì cái đó người Việt Nam của mình coi như là biết là mình cao tay ấn, tức là mình có thể là bỏ qua những cái điều mà người ta châm chọc cố ý hay là không cố ý. Thành ra cái đó chị Ma nói cũng rất đúng, chị, tùy theo cái sự mà mặc cảm của mình nhiều hay ít.
Đúng, dạ. Đúng đó chị. Dạ. Nhưng mà hôm rồi anh thì cũng nói chuyện với người bạn đó, cũng nói là ở cái này tự ti mặc cảm, cái chị kia phản đối mà không phải tự ti mặc cảm. Ví dụ như khi ông chồng mình á, ông mới nói cái câu mà quá đã hay là vợ chết chẳng hạn, mà ông nói xong rồi mắt ông lim dim rồi ông cười cười
còn
cười
lim dim
thành ra bác phải tức về nhà nghĩ nửa đêm bạn đang tức ông chồng dậy, của anh muốn em chết lắm hả. Rồi anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh.
Dạ. Dạ, tôi là tên Ngọc ạ.
Dạ, vâng, chào chị Ngọc.
Dạ, tôi cái đề tài hôm nay hai chị rất là lý thú ạ. Tại vì tôi thấy cái này nó chắc nó xảy ra trong tất cả mọi gia đình Việt Nam của mình đó. Và tôi cũng là trong một trong những trường hợp đó. Và tôi rút cái kinh nghiệm là tôi, khi mà tôi nghe, tại vì ông chồng tôi, ông cũng là hay nói phê phán, mà không phải đàn bà hay là bất cứ sự gì thì ông cũng phê phán mà nói chăm chọc thích thú đó, và làm cho người ta đau lòng mà không có biết. Thành ra bao nhiêu năm trường thì thấy cũng thấy, tại vì ông xã thì ông lớn hơn tôi rất là nhiều tuổi, 20 tuổi, cái lúc nào trong đầu ông cũng nghĩ là mình nên kính trọng, đây là cái người mình kính trọng thì cũng nhiều khi không có dám ý kiến gì hết. Xong cái tới một ngày nào mình thấy là ôi tại sao mình phải nghe cái những cái chuyện mà không có hợp lý đó hoài, thì tôi mới nói ra. Mà lúc đó cái mấy đứa con nó cũng nói, nó nói chứ là tại sao má không nói với ba là những cái điều má nghĩ. Cái lúc đó mình mới nói tại sao mà mình không nói ra. Thì nếu mà nói, mình có đứa người em dâu nữa đó, thì hai chồng cái lộn kinh khủng luôn. Rồi ly dị tùm lum hết, mà cũng lây quay trong cái chuyện mà cái miệng nó qua nó lại mà không có vừa lòng nhau. Thì bà vợ tức quá, ông chồng nói một thì bà vợ chửi lại 10 thì ly dị luôn. Thế xong mình mới nghĩ là thì ông xã cũng là người tốt, rồi ở nhau mấy chục năm có mấy đứa con, thì tại sao mình không ngồi xuống mình nói với nhau là nhưng mà mình xin góp ý với lại cái chị gì mà viết lá thơ lên á.
Dạ.
Nói nhỏ nhẹ, nói là em không, anh thích anh nói những cái này, những cái này anh nói ra thì em thấy không vui, em thấy không có đúng. Thì anh thấy em có bao giờ nói anh như vậy không, hay là em có nói những cái gì không thì anh cũng góp lý lại em. Thì hôm nay em xin góp ý lại anh những cái điều đó. Thì có một ngày tôi ngồi tôi nói chuyện với ông xã tôi như vậy đó, thì cuối cùng thì ổng lại nghe ra đó. Đó, thành ra em cũng xin góp ý chung là trong gia đình thì cái liên lạc giống như chị Mai hồi nãy nói, cái communique của vợ chồng đó phải là phải ngồi với nhau nói chuyện lại, chứ không đừng có để, nhất là phụ nữ Việt Nam mình đó, nghe cái gì buồn cái để trong lòng, tận đáy lòng mà nhiều người để cả mấy năm luôn không có chịu đem ra nói, thì âm thầm ủ rũ buồn khổ trong lòng, rồi đi đến những cái chuyện không tốt trong gia đình. Thành ra theo ý của em á, là em thấy trong cái đó cũng rơi vô trường hợp của em thấy những ông chồng những bà vợ thì quá đáng nói những câu mà làm đau lòng người khác, mà nhiều khi đó họ không biết, mà có nhiều người họ biết mà họ vẫn nói. Nhưng mà nếu mà em nghĩ ai mà trong trường hợp đó thì cứ ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với người phối ngẫu của mình, rồi nghĩ là cái em nghĩ là cái chuyện đó nó sẽ được giải quyết thôi.
Vâng, chắc chắn như vậy. Vâng, cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều. Vâng, thật ra cái mục đích mà chúng tôi đưa cái chương trình này lên đó cũng tuyển nhằm cổ võ cho cái sự đối thoại cởi mở giữa vợ chồng. Bởi vì cái sự mà nếu mà trong lòng mình đã bực bội mà nếu mình quên được thì không sao hả chị Thu Nga?
Dạ.
Còn nếu mình không quên được mà mình cứ dồn nén xuống á, thì chắc chắn nó sẽ không có tan biến đi đâu. Nó sẽ nằm đó chất chứa và nó sẽ chồng chất và nó sẽ ẩn ức và nó sẽ trở thành một cái nồi thuốc súng không biết sẽ nổ lúc nào. Nếu không nổ bung ra ngoài ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe, thể chất hay là tinh thần của cái người vợ đó. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều phụ nữ Việt Nam đến một cái tuổi lớn tuổi tự nhiên trở nên trầm cảm đó chị Thu Nga. Uất hay là chúng ta vào trong các nursing home đó thì thấy tương đối các ông đó thì có vẻ cũng ở trong đó thì dĩ nhiên cũng buồn bã, này cũng khó, người Việt Nam mình vẫn chưa quen, ở trong nursing home thì không vui được, nhưng mà tương đối các ông cũng im lặng bình thường thôi, nhưng mà các bà đó thì lại sẽ cứ hay khi mà đến cái tuổi mà hơi lãng trí đó, cứ nói hoài, kể đi kể lại hoài một cái điều ấm ức từ cả mấy chục năm trước mà người nghe cảm thấy rất là chuyện rất là nhỏ, không có đáng gì mà tại sao cứ nói hoài vậy. Nhưng mà đó chính là cái sự mà ẩn ức ở trong lòng. Cho nên chúng tôi cũng muốn theo lời khuyên của các bác sĩ tâm lý đó, là không nên để một cái điều gì ấm ức trong lòng mình, nên giải tỏa ra và nên nói chuyện với chồng cổ võ. Nếu nói chưa nghe được một lần, nói hoài thì quý vị thì chắc ông chồng cũng nghe, hoặc là nói rằng nếu không mình sẽ phát bệnh phát. Nói một cách mạnh mẽ mà nói trong cái sự mà cái tinh thần xây dựng đó hả chị Thương Nga nhỉ? Chứ đừng có chỉ trích mấy ông. Thôi bây giờ mình cứ lôi mấy ông bạn chồng mà nói những câu đó ra mình nói đi thì ông chồng mình đỡ cảm thấy nhột nhạt hả chị Thương Nga, và như vậy sẽ dễ thông cảm hơn.
Tức là chị nói là cho ông chồng cái hint đó. Có nhiều ông chồng vậy. Không có biết cái hint là cái gì, không biết là không biết bà muốn nói cái gì, bà cứ đem
thơ với bà thính giả nên gửi cũng là một cái big hint cho ông chồng đó. Dạ. Ý rất lớn cho ông chồng. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, chào hai chị trên đài.
Dạ vâng ạ, xin chào ông ạ, xin được biết cái danh của ông.
À, tôi tên là Nguyên á.
Dạ vâng ạ, chào ông Nguyên.
Nói vấn đề mà đùa giỡn á, thì nói chung thì cái đùa giỡn á, thì đàn ông hay đùa giỡn. Đó là cái đùa giỡn để cho cái không khí nó vui. Nhiều khi bà vợ thì không hiểu ý thì có chát. Chứ còn nói chung á, nhiều khi bà vợ cũng đùa giỡn ông chồng vậy. Cái đùa qua đùa lại. Nhưng mà đừng có ý mỉa mai đó thì nó mới đâm ra cái chuyện hụt hạt. Chứ nhiều khi ông chồng chứ chịu hai hàm răng bị nhổ hết để làm răng giả. Thì nhiều khi đi ăn uống đi ăn tiệc đó thì nhiều khi khách cứ bè bạn hỏi anh ăn ngon không. Thì bà vợ đùa nó chứ ông còn răng đâu mà ông ăn, ông cạp không à. Thì đó nên ông cạp buồn vậy. Nhưng mà nó nhiều khi nghe qua là khá như cái chuyện chị nói là vợ mất thì quá phụ, tức là chồng mà nếu mà vợ mất thì gọi là đã quá đó,
quá đã, quá
đùa thôi. Thì đừng có trầm trọng chuyện đó thì nó không có vui thôi. Thì tôi ý kiến như vậy.
Dạ, cảm ơn ông Nguyên nhiều. Vâng, ông nói rất là đúng. Nhưng mà gặp bà vợ là cũng đang bệnh, cứ bệnh hoạn hoài đó. Mà hoặc là gia đình là cũng đang không hạnh phúc. Mà ông chồng nói như vậy, tự nhiên bà vợ sẽ nghĩ ngay hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng
sẽ
như vậy.
Sẽ take personal đấy nghe. Nói cái chữ là take nó personal sẽ coi như là ồ, chắc ông chồng có ý nói mình đây. Hay là chắc ông
không trụ ẻo cho mình chết.
Chị Thu Nga biết không, hồi xưa đó, ở Việt Nam đó, nhất là trong cái giới báo chí cũng bạo ăn bạo nói lắm. Thế nên thì cũng thấy có nhiều cái cô bạn đó cũng nói bạo lắm chị. Thí dụ như bảo ai ăn, hồi đó có cái vụ mà mấy người mà cứ uống rượu, rum lơ bông xong rồi chúng thuốc rán rồi chết đó chị.
Yeah.
Cái bảo đâu mua cái ở đâu vậy để tôi mua về trong chồng tôi uống. Thành ra những cái điều nó cũng rất là độc địa chứ không phải không. Nhưng mà sau này chúng ta ít thấy các bà hay nói những cái điều đó, mà thường thường là các ông nhiều hơn. Thật ra cái đây cũng là một cái câu chuyện rất là nhỏ thôi. Nhưng mà khi mà đã có người cảm thấy buồn rầu về cái điều đó và nó chất chứa trong lòng thì cũng là cái lúc mình cũng nên suy nghĩ lại. Mà thật ra chị Thiên Nga tôi nghĩ không, nếu mà suy nghĩ về những cái điều này thì thấy nó cũng, mà mình ý thức mà mình suy nghĩ đó, mình thấy nó cũng nặng nề lắm ấy, chứ không phải không đâu. Nhất là cái vụ mà cứ khen nhau. Có bồ, có lần chúng tôi đi dự một cái buổi hòa nhạc chung với những người bạn đó. Xong rồi thấy có một cô ca sĩ rất là trẻ, xong rồi được một cái ông lấy ở Việt Nam sang. Xong rồi để mà tổ chức cho cô biểu diễn, cô hát, mấy ông bạn ngồi nghe cái trầm trồ, cứ bảo trời sao mày giỏi quá vậy. Trời ơi, giỏi quá, tôi phục ông thật đó. Ông vậy mà ông còn lấy được một cái cô vừa trẻ vừa tài hoa như thế. Tuy nhiên mà vợ ngồi nghe cũng cảm thấy tủ thân này chị Thơ Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì khi mà nói như vậy đó thì dĩ nhiên là bà vợ sẽ thấy bất an và cứ nói rằng ồ, cái ông đó, ông xấu trai hơn mình mà ông có vợ nhí như vậy thì hôm nào mình có về mình còn có hai ba bà nữa. Thì dĩ nhiên là tới phiên mà mấy ông đi Việt Nam rồi thì mấy bà làm sao mà cho mấy ông đi được, dù mấy bà đi theo cũng vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng tùy theo cái trường hợp mà ông chồng này nói thiệt hay là nói đùa hay là nói thiệt, ở trong có một cái sự mà ao ước thật sự ở trong những cái câu nói đùa. Và để mà coi như là để mà trả thù bà vợ hay là chỉ là vô tình hay là cố ý mà thôi thì dĩ nhiên là bà vợ đâu có vui. Ví dụ như đặt một trường hợp, có một cái ông có một cái bà vợ mà bà có nhiều em gái, nhưng mà ông chồng thì lúc nào cũng nói chuyện đùa với bà mà nói trời ơi, cái thằng cha kia nó đã dễ sợ luôn, nó qua thơm đánh cả cụm luôn á. Thì bà vợ tự nhiên lại thấy rằng ồ, cái này là nguy hiểm quá. Thành ra bà đâm ra bà có sự nghi ngờ, bà có một cái sự bất an ở trong đó. Và thưa quý vị gọi số điện thoại 713-664-8002 để mời quý vị cho ý kiến. 713-664-8002.
Đúng như vậy đó chị Thương Nga, cũng nhất là cái chuyện mà nhiều ông thật ra toàn là những người rất là đứng đắn, ngồi nói chuyện với nhau cũng hay đùa là ông kia nói thì sắp đi về Việt Nam. Ồ, nếu vậy đi cho tôi đi với thôi, bây giờ các bà cho các ông đi với nhau một chuyến đi. Thành ra nói ra những cái điều đó là đầy những cái ẩn ý.
Yeah.
Thành ra mặc dù chỉ là đùa giỡn nhưng mà làm cho các bà vợ đều cảm thấy lúng túng. Mấy bà vợ bảo không biết bây giờ mình nên cười hay mình nên mếu, mình nói thì nó cũng kỳ. Yeah. Hoặc là ông khác, chị Nga biết không, ở Houston này đó thì có một cái trên cái đường sau West Freeway nó có một cái tiệm mà topless đó. Yeah. Mà nó có nó là tên nó là Colorado, rồi nó để những cái hình mấy ông hay nói đùa với nhau đi trượt tuyết. Hồi chúng tôi mới về thành phố này cái thấy mấy ông bảo rủ nhau đi trượt tuyết, ông bảo ủa đây làm gì có tuyết mà trượt tuyết. Hóa ra mấy ông định nói là rủ nhau tới Colorado. Dù là đùa giỡn, chưa có một ông nào từng đi. Biết là trong cái đám bạn mình chưa có ông nào mà đi vào đó hết trơn. Nhưng mà khi mấy ông cứ đùa với nhau như vậy, tự nhiên mình cũng sợ. Mỗi lần ông chồng mình đi riêng với mấy ông đó, mình cũng mình cũng hơi lo hả chị Thương Anh?
Dạ, đúng
rồi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây, xin mời. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, thưa, kính chào hai... Ok.
Dạ, vâng, xin được biết
thưa anh. Dạ, thưa, kính chào hai cô. Sao dạ. Hai đường dây nó nhung? À, được rồi, tôi đang nghe cô rồi.
Vâng.
À, tại vì hồi nãy là nghe hai chị nói trên đài rất là vui, cái đề tài nó cũng hấp dẫn và có vẻ thông thường lắm. Tuy nhiên là qua hồi nãy thì tôi nghe các chị nói thì đồng ý có các bà phàn nàn, các ông cũng có, mà các ông phàn nàn, các bà cũng có. Nói chung là trước hết nói về cái người đàn ông, hôm đó chị có nói rằng đàn ông, mấy ông uống rượu và hút thuốc lá đó, thì đi ăn tiệc ăn tùng như thì tham gia cuối cùng để các bà ngồi chung với nhau. Tôi đồng ý quan điểm rất là nhiều, là bởi vì trên thực tế đó tôi cũng thấy cái cảnh mà nhiều khi vào đám tiệc lát các ông, một vài ông trong bàn kéo ra ngoài đường đứng chẳng qua để hút thuốc lá, hoặc là trong bàn mấy ông mà đã nhậu với nhau thì các ông quên cả các bà. Cái đó thì tôi cũng không đồng ý cái chuyện các ông làm như thế, bởi vì cái đó thì làm vợ mình nó hụt hẫng quá. Và thêm vào đó thì tôi cũng thôi, chúng ta là đàn ông đàn bà thì chúng ta không thể nào thay đổi chuyện đó, nhưng mà khuyên các bạn trẻ, các cô trẻ đã tương lai trước khi mà lấy chồng á, tới đây nói chuyện sự cứng rắn, nên thấy anh nào hút thuốc, thấy anh nào uống rượu đó thì trước mắt mặc dù anh ta yêu mình, anh ta tỏ đủ thứ, nhưng mà anh ta có hai khuyết điểm, đó là uống rượu hút thuốc lá, thì tụi mình nên tránh thì trước hơn, bởi vì hai cái đó là một cái khuyết điểm lớn nhất mà không bao giờ chữa được, thì tránh để sau này để phải ngồi một mình như là hồi nãy chị Thanh Thủy đã nói. Còn cái chuyện mà vào mà bị xuất phiêu linh thì ông cũng không có cái gì, những câu nói đó thì ngược lại ông cũng bị các bà như thế. Thì nói chung trong cái tình cảm con người thì mình cũng nên suy nghĩ chút, với lại nếu mà chúng ta lấy nhau và chúng ta cùng chiều nhau đó, tôi năm nay cũng 70 rồi, tôi cũng chiều vợ tôi như thế, thành ra cái chuyện hầu như đối vợ chồng tôi thôi, thì cái chậu đó hầu như không có xảy ra. Thành ra nói cho nó tương đồng với nhau đó, thì nên chúng ta nên nhường nhịn, thương yêu nhau và nên suy nghĩ đến nhau, và những câu hỏi hoặc là những câu thắc mắc với nhau đó chúng ta nên bỏ qua thì nó dễ hơn.
Đúng.
Tôi chụp ý kiến như thế thôi. Cảm ơn hai chị.
Vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều. Chị Thương Nga ơi, ông này chắc là bây giờ chắc rất nhiều vị thính giả bên ngoài sẽ là trong bụng là đang buồn ông lắm đó, khi mà ông khuyên rằng các cô nào thấy những ông nào mà hút thuốc hay uống rượu thì nên chạy cho xa. Mấy ông đang lo lắm. Nhưng mà cũng có cách để hóa giải, chị Thương Nga, nếu mà không chạy cho xa đó, thì bây giờ những cô đó hãy nên cùng tập hút thuốc và tập uống rượu để mà cùng đồng hành với chồng. Cam đoan là mấy ông sẽ dễ dàng bỏ chị ông bỏ.
Cái cách đó mà bỏ thấy... không tốt.
Không, khi mà thấy cô bồ mình á cũng cầm điếu thuốc rồi cũng uống rượu, hoặc là thấy bà vợ mình cũng ra chém chệ ngồi lấy cái này làm chúng tôi lại nhớ một cái người bạn đồng nghiệp ngày xưa ở Việt Nam, một nhà văn rất là nổi tiếng, chị Thương Nga.
Yeah.
Ông này cứ mỗi lần mà đi buổi chiều đi làm về đó thì không có đi ở, thì cũng ở trong quân đội, nhà văn quân đội, đi làm về thì lại không bao giờ ghé về nhà, cứ hay ghé qua cái quán rượu á chị. Sao mà để ngồi uống rượu mấy ông bạn. Một bữa ông vừa mới bước chân vào quán rượu thì thấy có ai giống bà vợ mình đang ngồi chém chệ vắt chân, một tay cầm điếu thuốc lá, tay kia cầm ly rượu. Mà bà vợ ông này là một nhà giáo rất là nghiêm chỉnh. Thành ra ông hoảng hồn, ông tưởng ông nhìn lộn. Ấy lúc nhìn kỹ lại hóa ra vợ mình thật. Ông bảo, em làm gì ở đây? Mà vợ nói thì tại vì em cứ ngồi chờ anh ở nhà hoài, em buồn có thành ra em nghĩ thôi vợ chồng mình nên cùng đồng hành, cho nên em ra đây em uống rượu hút thuốc chờ anh. Ông sợ quá mà ông mắc cỡ với bạn bè ông quá, ông vội vàng đưa bà vợ về. Và sau đó ông ấy bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc đó, chị Thương Nga có thể tưởng tượng được không?
Dạ, bởi vậy cho nên người ta nói rằng không nên làm cái điều gì cho những người khác mà mình muốn người khác không làm cho mình. Tức là bà vợ đó, bà cũng thấy rằng anh muốn làm cho tôi những cái điều mà anh làm cho hurt the feeling của tôi, thì bây giờ tôi làm lại để anh cảm thấy rằng cái feeling của anh, cái cảm tưởng của anh nó như thế nào. Thành ra cái đó cũng tốt, cái đó là một cái bài học, mà cái kiểu mà giống cái kiểu mà giết chó dạy chồng đó chị, giết chó khuyên chồng đó. Dạ vâng, đúng vậy. Dạ.
Nhưng mà cũng phải có guts, cũng phải có gan nó mới dám làm như vậy.
Dạ.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin mời. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, quý thính giả gọi vào xong rồi để đường dây đó. Hoặc là những cái đề tài này thì chúng tôi cũng phải xin lỗi trước. là đề tài này chắc sẽ làm cho nhiều quý vị cảm thấy không vui trong lòng, tại vì không ai ít thì nhiều đều từng có đùa giỡn như thế này, phải không chị Thu Nga?
Đúng vậy.
Ngay cả chính cá nhân chị em chúng tôi cũng vậy, bằng cớ là quý vị thấy chúng tôi khi mà nói ra những điều này, mình cũng vừa nói vừa lăn ra cười. Thành ra mình cũng có phản vào chứ không phải không. Và nhiều khi mình cũng hurt feelings, mình cũng làm buồn lòng người khác mà mình không để ý. Vì vậy mới đưa cái đề tài này lên, nhân có cái lá thư của vị thính giả lên, để mà chúng ta cùng giúp nhau cho cái đời sống gia đình nó tốt đẹp hơn, chứ không có ý là ám chỉ ai đâu, mặc dù là chắc ai cũng có tật, cũng giật mình cả, chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Mà khi mà chúng ta ở trong một cái bữa tiệc đó, mà có những ông mà hay nói những cái câu đùa mà chúng ta cứ cười lăn ra đó, thì thật tình ra những cái người đó họ, lúc đó họ nói chuyện thì họ cũng có duyên lắm, cũng cười lắm. Nhưng mà mình về mình ngẫm nghĩ trở lại thì những cái câu mà nói đùa đó nó có tính cách, nó hơi ác độc. Nó gọi là nó ác độc chứ nó không có phải là cái câu đùa nếu mà chúng ta đem ra mổ xẻ được. Vì vậy cho nên là nếu mà quý vị nào mà đã lỡ có những cái câu chuyện như vậy, thì nếu mà thấy bà vợ của mình cười một cách gượng gạo hoặc là không cười đi nữa đó, hoặc là cười, thì quý vị cũng về cái ngẫm nghĩ xem là cái những cái câu chuyện của mình nó có nên lặp lại hay không. Và nếu mà đã thấy rằng làm cho bà vợ của mình cảm thấy không có vui, hoặc là ông chồng của mình không vui, thì nên bỏ đi. Và trước khi mà bỏ đi thì cũng có một lời xin lỗi, phải không chị Thủy?
Vâng, và hoặc là các bà cũng nên theo lời khuyên của vị thính giả hồi nãy đó, chị Mai với chị Ngọc, cũng nên nói thẳng với chồng là cái điều này nghe không có vui, không thoải mái, và thôi lần sau em sẽ không có đi cùng với anh nữa. Chị Thương Nga biết không, tới một cái đúng tuổi nào đó khi hai vợ chồng quen đồng hành với nhau rồi đó, khi bà vợ từ chối không có đi nữa thì các ông sẽ thay đổi để cho vợ mình đi cùng hả chị?
Dạ, bà,
với lại nhất
rồi.
Là khi các ông uống rượu phải cũng cần các người đi về còn lái xe cho mình về chứ. Thành ra sẽ nên nói ra với nhau mà nói trong một cái không khí xây dựng mà nhẹ nhàng, chứ đừng có nói mà chỉ trích thì lập tức sẽ bị các ông phản đối ngay. Nhưng mà cách gì thì cách, nói ra cũng vẫn hơn là không nói. Và em xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em là Minh, em xin chào chị Thu Nga và chị Thu Thủy.
Dạ,
chào anh Minh.
Em thì không phải trong trường hợp của em, nhưng mà trong trường hợp của dì ruột em và ông Dượng. Nhưng mà em thấy mỗi lần, không phải là chuyện riêng của em, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến tinh thần của em. Nói chung là ông Dượng em thì ổng thương bà dì, nhưng mà cứ mỗi lần xuất phát từ cái miệng con Dượng em ra thì là nó sốc. Mà nó sốc thì về dì em thì là có những cái kiểu mà chồng chúa vợ tôi, bất cứ cái câu nói gì từ trong miệng ổng ra là người khác nghe không lỗ tai, chỉ lắc đầu thôi.
Anh Minh thí dụ
vậy mà ổng vậy mà bà chị em bắt chịu đựng được hơn 20 năm. Nhiều khi mà em đó thì rất là bực bội, nhiều khi muốn tới mà đấm chồng một vài đấm, hay là kể cả những đứa em mà cousin của em mà con riêng của ổng là con của bà dì em á, rất là bực mình mà không dám nói được. Mà tại vì bà dì em mà không lên tiếng thì chẳng lẽ mà tụi em lên tiếng đâu có được. Mà không dám nói cho dì em nghe, mà nói cho dì em nghe thì sợ bà buồn. Mà bỏ bà cười gượng gạo mà thấy rõ luôn á. Mà mấy chục năm nay như vậy em rất là bực mình mà không biết làm sao mà cho ổng thay đổi. Nhưng mà có cái được, cái là ổng không được, ổng không được, ổng cũng lo lắng cho mấy đứa con là cousin của em hoặc là giúp đỡ này kia. Nói chung ổng cũng ok, nhưng có cái những lời nói ổng nghe sao mà húng lọc của ta chị à.
Nhưng mà ví dụ như là có một cái câu nào, cái câu đó là câu nói đùa hay là cái câu chê bà vợ thật?
Không, cứ mỗi lần ông nói câu nói nào ra là chồng chúa vợ tôi, là ví dụ như là tại sao đưa chén đi, chén tùm lum tà la, hay là xong ngồi hoài vậy. Có nhiều câu nói nghe mà sao mà không có lọt chị ạ. Em nói lựa lời vừa nói cho vừa lộng nhau, mình cảm thấy mình thấy vui vẻ thì người khác cũng phải nên được vui vẻ. Đúng không chị Thủy chị Nga?
Đúng.
Nhưng mà nói ra những câu mà khó chịu quá làm đâu, không em chịu không được. Nếu mà trường hợp của em chắc em chịu được, mà không dám nói vào chị. Cho gì em nghe, nói gì em nghe sao bà buồn thêm. Em thấy bà cười gượng gạo, cứ mỗi lần mà em nghe thấy là em rất là bực mình mà không biết làm sao rồi. Cho ông thay đổi đó chị ạ.
Cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Nhiều khi cũng có thể tại vì bà dì cũng không có bao giờ nói ra cho ông Dượng hiểu, mà cũng có thể vì ông Dượng cũng sinh trưởng trong một gia đình mà quen nghe những cái lời như vậy, hả chị Thu Nga? Thành ra ông cũng chỉ có biết những cái điều đó để ông lặp lại thôi. Thành ra cũng rất là khó, nhưng mà anh Minh nói đúng, chính bà dì phải lên tiếng thì những người xung quanh mới có thể giúp bà được. Còn tự cái người nạn nhân đó không lên tiếng thì làm sao mà ai có thể giúp được hả chị ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Có thể là bà dì đó, bà đã quen cái tánh chịu đựng rồi. Nhưng mà nếu mà mình không có chịu lên tiếng thì ông chồng là ông chỉ nghĩ rằng ồ, ông nói cái chuyện đó nó đâu có cái gì mà nặng nề lắm đâu mà ông để ý. Có thể là ông vô tình, có thể là ông cố ý. Và có thể là cái người đó là có cái tính cách mà có cái tính gọi là cái kiểu mà chồng chúa vợ tôi đó, cái kiểu đúng mà controlling. Mà nếu mà bà chịu đựng hoài thì có một ngày nào đó bà có thể không chịu được thì bà phản ứng bằng cái nhiều cách đúng, tích cực hoặc là tiêu cực. Dạ.
Đúng như vậy chị Thu Nga, có rất nhiều người, có rất nhiều ông chồng vợ sống với nhau 30 năm, 40 năm luôn. Tự nhiên một ngày thấy bà vợ ra đi,
dạ,
hoặc là gặp một người nào khác đi. Ông chồng ngỡ ngừ không hiểu tại sao, không biết rằng bà đã chất chứa bao nhiêu năm trời rồi mà bà không có gặp cơ hội, hoặc là nhiều khi nhất định đi ra ở với con, không ở với chồng nữa, tại vì không chịu nổi được những cái điều đó. Mà nhiều khi mấy ông không hiểu, chỉ tại mấy bà không nói ra. Còn cái tiêu cực nhất là mấy bà sẽ bệnh hoạn, thấy vợ mình cứ nay nhức đầu mai sổ mũi mai, nhà đau nhức hoài, lúc nào cũng trầm cảm triền miên, không có cười được lấy một tí mà không, thì đó là cái lúc các ông nên tự xét lại xem là do đâu. Nhất là khi mà các bác sĩ đi khám không thấy có bệnh gì cả mà bà lúc nào cũng cảm thấy bệnh hoạn. Thành ra đó cũng là cái mục đích mà tại sao chương trình chúng tôi mới đưa lên, để chỉ muốn cho đời sống gia đình Việt Nam lành mạnh hơn thôi. Những cái điều này rất là nhỏ mà vì nhỏ thì có thể sửa được rất là dễ dàng, nếu mà mình ý thức một tí và mình quan tâm với nhau tới một chút. Hỏi chị Thu Nga.
Dạ vâng, bây giờ chắc hết giờ rồi.
Chúng ta, vâng, bây giờ tính ra thì gọi vào đây, nhưng mà chắc phải xin nhờ chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thôi chị.
Dạ vâng, hồi nãy giờ thì có nhiều ý kiến của quý thính giả, và chúng ta cũng thấy rằng có nhiều người rằng cho rằng cái chuyện đó là tùy theo cái sự mà tự ti mặc cảm của mình, hoặc là mình chấp nhận để mà cùng vui đùa với nhau. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta nên tử tế với nhau, tại vì khi mà chúng ta tỏ cái sự tôn trọng với người khác, tôn trọng vợ mình thì vợ mình sẽ tôn trọng trở lại. Và chúng ta cũng nhớ cái câu là kính như tân, tương kính như tân. Thành ra không có thể nào mà sống với nhau một cái thời gian rồi thì ông chồng ưng nói cái gì về bà vợ thì nói, hay là ngược trở lại thì cũng vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng về những cái việc mà những cái tánh xấu, cái tánh mà ví dụ như là bỏ vợ ngồi một mình mà đi để mà nhậu nhẹt thì cũng chúng ta cũng có thể là liệt vào một cái tánh không có tốt, thì chúng ta nên để ý. Hoặc là có những cái câu mà châm chọc bà vợ của mình bằng những cái sự mà nói cười đùa với nhau, giống như là về Việt Nam cưới vợ nhí, hay là nói rằng vợ của người ta đẹp mà vợ của mình sao xấu. Giống như chị Thủy đặt ra một cái trường hợp mà nói vợ người ta bận áo dài thế đẹp, vợ của mình nó sao mà nó to quá thì em bận không coi nó không được không, vân vân và vân vân. Và chúng ta thấy đó là chứng tỏ một cái sự mà nó không tử tế với cái người mà bạn đời của mình. Bạn đời của mình mà mình nói những câu không tử tế đó thì huống chi là với những người khác. Thành ra, nhưng mà nếu mà bà vợ hay ông chồng mà cứ chịu đựng hoài như vậy thì cũng không nên. Chúng ta nên có một cái cuộc đối thoại tử tế với nhau. Tại vì nếu mà cứ để mà chất chồng tháng này qua tháng nọ thì chắc chắn rằng cái cuộc đối thoại sau này nó sẽ không có tử tế và trở thành một cái việc mà nó không có tốt sẽ xảy ra, và thấy ông chồng hoặc là bà vợ là tự nhiên có một ngày nào đó bỏ ra đi. Vâng, cảm ơn quý thính giả đã đóng góp rất là nhiều. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga gồm điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chị Thu Nga nói rất đúng. Người ta không thể cho người khác cái điều người ta không có. Nếu mà vợ hay chồng mình không có hạnh phúc, không có vui vẻ thì không cách nào mà làm cho người phụ nữ của mình cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc được. Thành ra khi mà thấy người kia không vui vẻ, không hạnh phúc thì mình nên tự xét lại xem như thế nào. Có rất nhiều ông thì khi mà nghe vợ cảm nhận những điều đó thì nói rằng hoặc là thấy các bà khen là mấy ông kia lịch sự dễ thương thì bảo đó, ông đó lăng nhăng tùm lum đó, vì vậy ông có lỗi, thành ra ông như thế, còn tôi tốt quá, tôi không cần phải chiều chuộng bà. Tại sao không hả chị Thương Nga nhỉ? Mình đã tốt thì mình nên tốt hơn, mà để cho giúp cho nhau hạnh phúc nhiều hơn. Và đó là cái mục đích duy nhất của cái chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi một lần nữa cũng xin cáo lỗi với những cái vị nào có tạp tự giật mình. Nhưng mà chúng tôi cũng chỉ muốn mong ước làm sao cho hai gia đình Việt Nam mình ngày càng hạnh phúc hơn. Về cả trên thực tế, đa số những cặp vợ chồng mà còn có thể mà bực với nhau những cái chuyện nhỏ này là tương đối là gia đình đã đang có hạnh phúc và đang sống đời với nhau rồi, chỉ muốn được hạnh phúc hơn mà thôi, chứ không có muốn bị những cái câu nói của một vị doanh nhân mà nói rằng hôn nhân làm cho chồng với vợ trở thành hai cái mặt của một đồng tiền, không có chịu nổi nhìn mặt nhau nhưng vẫn ở với nhau. Không phải như vậy, gia đình Việt Nam mình ở với nhau và cùng sung vui sướng hạnh phúc bên nhau, và đó là cái điều mong ước của tình yêu và gia đình. Cảm ơn chị Thiêu Nga và cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp chương trình ngày hôm nay. hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Vâng, xin chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, tức là bây giờ đó, nếu mà quý vị ngâm đó thì quý vị phải ngâm cho rất đúng nha. Em đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ, chứ không phải nói là em đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng sưng rưng. Dạ vâng, xin kính chào quý vị.
Hoặc là sửa lại sai đó chị, cái nghề ta nói là một nửa hồn kia sửa lại sai.
Dạ vâng.
Hay là những cái câu nói thí dụ như là hai vợ chồng tôi sung sướng suốt 20 năm rồi chúng tôi gặp nhau, cứ ngừng ở đó. Nếu quý vị có kể cái đó thì nói cũng được. Vợ chồng tôi sung sướng suốt 20 năm rồi chúng tôi gặp nhau và bây giờ chúng tôi sung sướng gặp đôi. Ước mong là tất cả mọi người đều như thế. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại tuần sau.